thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 10 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, phường Chùa Hang tổ chức ngày hội đọc sách với chủ đề Đọc sách để cảm nhận giá trị cuộc sống. Ngày hội đã thu hút đông đảo cán bộ giáo viên của 4 đơn vị trường học trên địa bàn phường tham gia.
Để có cơ sở đánh giá về chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các cơ sở trên địa bàn, từ ngày 1 tháng 4 đến 20 tháng 4, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra 27 chung cư, ký túc xá, nhà ở tập thể của các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh.
Chính sự chỉ đạo, động viên kịp thời của Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn trường mầm non Sơn Cẩm đã khích lệ các đoàn viên công đoàn hăng hái khắc phục khó khăn, cùng chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển của nhà trường. Chuyên mục lao động và công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tăng cường đôn đốc xử lý nợ quá hạn. Đó là một trong những nội dung được đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh nhấn mạnh tại hội nghị giao ban quý 1 với 4 hội đoàn thể vào chiều 9 tháng 4 được tổ chức tại tỉnh đoàn. Theo đó, tính đến hết tháng 3, số dư nợ quá hạn và nợ khoanh do 4 tổ chức đoàn thể nhận ủy thác cho vay đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh là 1 tỷ 636 triệu đồng, chiếm 0,052% tổng dư nợ. Mặc dù tỷ lệ này so với mặt bằng chung của 63 tỉnh thành không cao, song so với cuối năm 2017 lại tăng 279 triệu đồng. Nguyên nhân được xác định là do quý 1 trùng với dịp Tết Nguyên đán, nên việc kiểm tra, đôn đốc trả nợ, lãi, đến hạn gặp khó khăn. Vì thế, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra trong quý 2 là tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc trả nợ, trả lãi đến hạn, nhằm giảm số nợ quá hạn xuống thấp hơn so với cuối năm 2017, đặc biệt là đối với 17 tổ tiết kiệm và vay vốn có số nợ quá hạn phát sinh thuộc 7 xã. Cùng với đó, các hội đoàn thể cần tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và cấp ủy chính quyền địa phương trong việc thẩm định, bình xét để cho vay đối với đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội hoặc xây mới, cải tạo sửa chữa nhà ở theo Nghị định 100 ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. Bởi đây là nguồn vốn mới, bắt đầu được triển khai trên địa bàn tỉnh nên dễ nảy sinh những khó khăn vướng mắc. Được biết, tính đến hết quý 1 năm 2018, tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh quản lý là trên 3.153 tỷ đồng, tăng 115,7 tỷ đồng so với cuối năm 2017. Tổng dư nợ cho vay chiếm 97,6% tổng nguồn vốn, trong đó tổng dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức hội chiếm 99,76% trong tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, dư nợ do Hội Phụ nữ quản lý là cao nhất với hơn 963 tỷ đồng, tiếp đến là Hội Nông dân với 930,7 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh là 658,6 tỷ đồng, Đoàn Thanh niên là 578 tỷ đồng.
Năm nay, Thái Nguyên có kế hoạch trồng mới và trồng thay thế 776 hectare chè, giảm 224 hectare so với năm 2017. Các giống chè được ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con đưa vào trồng gồm LDP1, Kim Tuyên, Thúy Ngọc, TRI777, Trung Du, Phục Tráng. Đối với các giống chè nói trên, bà con nhân dân sẽ được tỉnh hỗ trợ 50% giá mua giống, 50% còn lại do cấp huyện bố trí kinh phí hỗ trợ hoặc do người dân tự đóng góp. Đối với diện tích chè sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, bà con sẽ được hỗ trợ 100% chi phí lần đầu cấp giấy chứng nhận Việt Gáp 400 ha, hỗ trợ tư vấn chứng nhận Việt Gáp lần đầu cho diện tích chè sản xuất tập trung 400 ha, hỗ trợ 50% chi phí tư vấn cấp lại giấy chứng nhận Việt Gáp cho diện tích đã hết hạn chứng nhận 100 ha. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ giá mua 12 máy xao chè bằng ga, tối đa không quá 100 triệu đồng một máy, và hỗ trợ hệ thống tưới tiết kiệm trong sản xuất chè với mức không quá 70% giá mua máy bơm và thiết bị tưới. Tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 13,5 tỷ đồng.
Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, ngày 10 tháng 4 tại Trường Trung học Cơ sở Chùa Hang 1, phường Chùa Hang tổ chức ngày hội đọc sách với chủ đề Đọc sách để cảm nhận giá trị cuộc sống. Ngày hội đã thu hút đông đảo cán bộ giáo viên của 4 đơn vị trường học trên địa bàn phường tham gia, gồm trường tiểu học 9 tháng, tiểu học Núi Voi, trung học cơ sở Chùa Hang 1 và trung học cơ sở Chùa Hang 2. Ngày hội đọc sách có 4 gian sách trưng bày trong lớp và 1 gian trưng bày ngoài trời với nhiều chủ đề khác nhau như sách tri thức, khởi nguồn thành công, đọc sách cho ngày mai, sách cội nguồn của tri thức, sách nơi tri thức thăng hoa, v.v. với nội dung đa dạng về thể loại, phong phú về hình thức. như các đầu sách kỹ năng sống, đố vui đọc sách, sách khoa học lịch sử, sách tham khảo, các đầu sách về cuộc đời sự nghiệp của Hồ Chí Minh, các loại báo tạp chí về thiếu niên nhi đồng. Song song với phần trưng bày sách theo chủ đề tự chọn, mỗi đơn vị phải thuyết trình về nội dung mà mình đã lựa chọn. Được vinh dự đại diện cho nhà trường tham gia phần thi thuyết trình cho chủ đề của trường mình, em Hứa Nguyễn Mai, học sinh lớp 5B trường tiểu học 9 tháng nói.
Em cảm thấy rất là vinh dự khi mà tham gia hội thi giới thiệu sách. Theo em thì ý nghĩa của mỗi cuốn sách là truyền tải mỗi một thông điệp riêng trong cuộc sống. Khi mà bạn đọc sách thì bạn sẽ cảm thấy được niềm đam mê, sẽ cảm thấy được nét văn hóa riêng, trưởng thành hơn, vì mỗi một trang sách là mỗi một kiến thức mang cái sự suy nghĩ chín chắn hơn cho mỗi con người. Vì vậy mà cái sở thích đọc sách cũng là một sở thích mà được rất nhiều người ưa chuộng. Em nghĩ rằng là cũng có nhiều người đã khuyến khích chúng ta nên đọc sách nhiều hơn để hiểu cuộc sống nhiều hơn ạ.
Việc tổ chức ngày hội đọc sách phường Chùa Hang năm 2018 đã góp phần tuyên truyền giáo dục về việc đọc sách, cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo quản sách, tạo môi trường lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, tự trau dồi kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường hiện nay.
Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng phối hợp với Bệnh viện A Thái Nguyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2018 cho gần 300 người lao động hiện đang làm việc tại tổng công ty. Tại chương trình, người lao động đã được các y bác sĩ khám tổng thể, gồm khám chuyên khoa, siêu âm, chụp X-quang và xét nghiệm máu. Đây là hoạt động được Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng duy trì tổ chức thường niên, qua đó không chỉ thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty tới quyền lợi của người lao động, mà còn giúp công ty kịp thời kiểm tra, đánh giá tình hình sức khỏe của người lao động, từ đó có kế hoạch cải thiện và nâng cao sức khỏe cho người lao động, góp phần gia tăng năng suất lao động. Cùng ngày, người lao động trong toàn hệ thống của Thái Hưng tại các tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng loạt được khám định kỳ.
Thực hiện kế hoạch số 01 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phát động phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018, từ đầu tháng 4, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật phòng cháy và chữa cháy của các cơ sở có nhà chung cư, ký túc xá, nhà ở tập thể trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 1 tháng 4 đến 20 tháng 4, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra 27 chung cư, ký túc xá, nhà ở tập thể của các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra theo hai nội dung chính, gồm việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của người đứng đầu cơ sở, trong đó tập trung kiểm tra công tác tuyên truyền đối với các hộ gia đình tại chung cư, nhà ở tập thể, học sinh, sinh viên tại các khu ký túc xá. Việc chấp hành các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các cơ sở có nhà chung cư, ký túc xá, nhà ở tập thể, như trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy, phân công chức trách nhiệm vụ trong công tác phòng cháy chữa cháy, thực hiện chế độ tự kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy, các giải pháp phòng cháy, cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan và các điều kiện thoát nạn, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Việc triển khai thực hiện các hướng dẫn, kiến nghị về phòng cháy chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh sẽ lập biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy, đồng thời kiến nghị đơn vị khắc phục kịp thời các thiếu sót, tồn tại gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy, chỉ rõ trách nhiệm pháp lý đối với các cơ sở nếu để xảy ra cháy nổ, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy nếu có và có đề xuất việc xử lý nghiêm vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, đào tạo gắn với nhu cầu xã hội trở thành mục tiêu đổi mới của trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên. Sẽ là lãng phí nếu vào đại học để có một tấm bằng mà không thỏa mãn được các yêu cầu. Học để làm gì? Và học xong sẽ làm được những gì? Bài viết Kết nối đào tạo với nhà tuyển dụng của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Đổi mới không có nghĩa là bỏ đi những giá trị cốt lõi của kiến thức khoa học, nhưng học phải đồng nghĩa với thực hành, phù hợp quy luật vận động và phát triển của xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Đăng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học cho biết, để tạo niềm tin với xã hội về môi trường, chất lượng đào tạo, nhà trường đặt ra yêu cầu các bộ môn, ngành đào tạo phải trả lời được với xã hội hai vấn đề cơ bản là công bố công khai năng lực, chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất và người học làm được gì sau khi tốt nghiệp. Những năm gần đây, nhà trường đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức, nhà tuyển dụng trực tiếp tham gia vào quá trình đào tạo, khung nội dung chương trình của từng ngành. Đặc biệt, ngay từ năm học 2017-2018, trường đã giao cho các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức trực tiếp đánh giá chất lượng sinh viên trong quá trình thực tế và thực tập, đảm bảo tính khách quan và là điểm điều kiện trong đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp. Với 22 ngành đào tạo và với nguồn lực 6 giáo sư, phó giáo sư, 64 tiến sĩ được đào tạo trong nước và quốc tế, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế, chắc chắn sẽ là môi trường học tập và nghiên cứu tốt cho sinh viên. Song tại diễn đàn đào tạo kết nối cung cầu đầu năm 2018, với sự tham gia của gần 20 nhà tuyển dụng nhân lực trình độ cử nhân, nhiều vấn đề thời sự được các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng đặt ra mà sinh viên cần phải trang bị đủ trước khi liên hệ tìm việc. Đó là kỹ năng mềm, kỹ năng phân tích xử lý các vấn đề thực tế cuộc sống thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo. Cuối cùng là phải sử dụng được tiếng Anh theo chuẩn đầu ra. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh, khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu Hạ Long cho biết, nhu cầu tuyển dụng của đơn vị mỗi năm từ 50 đến 100 nhân sự ở nhiều vị trí khác nhau. Với sinh viên ngành văn xã hội, du lịch sẽ có nhiều lựa chọn, phù hợp, song thực tế. Sinh viên còn chưa sẵn sàng tâm thế cho môi trường làm việc độc lập, năng động và sáng tạo. Khi thực tập sinh liên hệ thực tập, các em mới chỉ biết giao việc gì, làm đấy. Khẩu hiệu khách hàng là người trả lương cho chúng ta, hình như các bạn trẻ chưa thực sự thấu hiểu đủ ý nghĩa, nên cách tiếp cận với công việc còn rất rụt rè. Chia sẻ với nhà tuyển dụng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Đăng thẳng thắn. Thực tế, những năm vừa qua, sinh viên của trường chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi vùng cao, nên phong cách giao tiếp rụt rè, ngại đưa ra những ý tưởng và chính kiến. Sự thiếu chủ động và không đặt mình vào lợi ích của nhà tuyển dụng dễ làm các bạn mất đi cơ hội việc làm. Cũng có một bộ phận sinh viên chỉ cần có tấm bằng đại học để về quê phó thác cho gia đình lo việc làm. Khi nhà tuyển dụng đặt vấn đề, cử nhân đại học khoa học làm được những gì? Một số sinh viên thẳng thắn trả lời, trường đào tạo gì sinh viên sẽ làm được đấy. Nhưng làm như thế nào thì lại do yêu cầu của từng đơn vị tuyển dụng. Tuổi trẻ có sức khỏe, ý chí, kiến thức, chỉ thiếu kinh nghiệm. Trước những vấn đề sinh viên đặt ra, nhà trường và một số doanh nghiệp đã đưa ra những phương pháp hợp tác đào tạo phù hợp. Đó là ngay sau năm thứ hai hoặc năm thứ ba, sinh viên có thể chủ động đi thực tế thực tập tại các đơn vị có chuyên ngành do trường đào tạo. Đối với lĩnh vực báo chí, truyền thông, luật, công tác xã hội, khoa học môi trường, công nghệ sinh học, được các nhà tuyển dụng đặt hàng mỗi ngành từ 10 đến 20 nhân sự hàng năm. Đây chính là cơ hội làm việc tốt với tân cử nhân, song yêu cầu của nhà tuyển dụng đặt ra là sự trung thực, tính sáng tạo và phải là người tham mưu tư vấn cho đơn vị tuyển dụng về nhiệm vụ được phân công. Những kế hoạch dài hơi, chứ không thuần túy là người lao động làm công ăn lương theo ngày. Bà Đỗ Quế Huệ, Giám đốc khách sạn Đông Á 1 thành phố Thái Nguyên cho rằng, doanh nghiệp luôn hợp tác nhận sinh viên thực tập mỗi năm từ 20 đến 50 người và sẵn sàng tuyển dụng những người có năng lực làm việc tốt. Có thể nói, khi khoa học công nghệ và tự động hóa phát triển thay thế những lao động theo thói quen, thao tác thủ công, cơ hội việc làm với đội ngũ tri thức trẻ sẽ ngày càng tăng lên. Và như vậy, giá trị của mỗi cử nhân trên thị trường lao động, việc làm sẽ tăng lên. Song muốn thành công rất cần sự chăm chỉ, bền bỉ, học hỏi, nghiên cứu, hy sinh đối với việc mình đang học và đang làm.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 4 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn về hoạt động của một công đoàn cơ sở tiêu biểu với tiêu đề Công đoàn Trường Mầm non Sơn Cẩm, nơi đoàn viên gửi gắm niềm tin. Trong phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn quy định về mang thai hộ. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Sơn Cẩm đã tích cực trong việc tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, giáo viên, người lao động. Qua đó đã gắn kết cán bộ, đoàn viên, đoàn kết đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm học đề ra.
Cô giáo Lưu Thị Tuyên đã có 11 năm công tác tại trường Mầm non Sơn Cẩm và cũng bằng ấy thời gian tham gia vào tổ chức công đoàn nhà trường. Từ những bỡ ngỡ mới vào nghề, cô đã được các đoàn viên khác trong nhà trường chia sẻ về kinh nghiệm nuôi dạy trẻ cũng như vui buồn trong cuộc sống, nên cô đã từng bước trưởng thành trong cả cuộc sống lẫn nghề nghiệp. Hiện cô là một trong số các đoàn viên tiêu biểu của Công đoàn Trường Mầm Non Sơn Cẩm.
Qua nhiều năm tham gia vào tổ chức công đoàn của Trường Mầm Non Sơn Cẩm, bản thân tôi thì tôi luôn tin tưởng vào cái tổ chức công đoàn, bởi vì là công đoàn là nơi mà tôi nhận được nhiều cái tình yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp. Tôi thấy mình từng bước trưởng thành hơn. Thì riêng tôi thì đảm nhiệm ở cái lớp nhà trẻ, ở một cái lớp đặc thù rất là vất vả khi phải chăm sóc các cháu như vậy. Thế nhưng mà đặc biệt hơn là khi ban giám hiệu nhà trường và công đoàn thì chúng tôi đã gắn kết với nhau, đã luôn luôn là trao đổi, giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt những công việc mà tôi được đảm nhiệm như vậy.
Trò chuyện với chị Vũ Thị Thương Huyền, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm Non Sơn Cẩm được biết, Công đoàn nhà trường hiện có 49 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động của công đoàn, Ban chấp hành Công đoàn nhà trường đã xây dựng quy chế hoạt động song song cùng với hoạt động chuyên môn. Cụ thể, ngay từ đầu các năm học, Ban chấp hành Công đoàn nhà trường đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên và tổ chức hội nghị cán bộ viên chức. Tại hội nghị, các cán bộ, giáo viên, nhân viên được tham gia đóng góp xây dựng chỉ tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch năm học, xây dựng nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ, quy định có liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, kỷ luật, đăng ký các danh hiệu thi đua, đồng thời được bày tỏ những tâm tư nguyện vọng với chi bộ, lãnh đạo nhà trường, công đoàn để kịp thời giải quyết. Chị Huyền chia sẻ.
Cái việc chăm lo về đời sống vật chất và đời sống tinh thần cũng như là bảo vệ quyền lợi cho người lao động là một cái nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Trường Mầm Non Sơn Cẩm. Và để làm được cái điều này thì công đoàn chúng tôi thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các cái chế độ chính sách cho người lao động như là tiền lương này, rồi tiền bảo hiểm, hợp đồng lao động, giúp cho người lao động được hưởng những cái quyền lợi và chế độ của mình theo đúng cái chính sách của pháp luật. Công đoàn cũng phối hợp với nhà trường xây dựng các quỹ khuyến học để trao quà cho các em nhân ngày Tết Trung Thu, Tết mùng 1 tháng 6 và những cháu có thành tích học tập đạt được kết quả tốt trong năm học.
Công đoàn nhà trường thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến các chỉ thị nghị quyết của Đảng, của tổ chức công đoàn và chính sách pháp luật của nhà nước. Thông qua việc tổ chức hội nghị, các cuộc họp tọa đàm, xây dựng góc tuyên truyền của nhà trường, lồng ghép trong các hội thi, qua đó nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên. Trong năm học vừa qua, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được đánh giá có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Để nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công đoàn tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động đề xuất với ban giám hiệu quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp đại học, cao đẳng bồi dưỡng nghiệp vụ. Đến nay, 100% cán bộ giáo viên đạt trình độ chuẩn hóa. Ngoài ra, công đoàn nhà trường còn đẩy mạnh các phong trào thi đua do ngành giáo dục và công đoàn cấp trên phát động, như phong trào dạy tốt, học tốt, giỏi việc trường, đảm việc nhà, lao động giỏi, lao động sáng tạo, tự học, tự rèn. Các phong trào thi đua được gắn với thực hiện các cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua trong nhà trường đã tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, hăng say lao động và phát huy khả năng sáng tạo của cán bộ giáo viên, tích cực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học. Năm học 2016-2017 có 6 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 29 đồng chí đạt lao động tiên tiến và có 6 đề tài sáng kiến được công nhận và đưa vào giảng dạy. Cô giáo Vũ Thị Lập cho biết.
Là một đoàn viên công đoàn của nhà trường Mầm Non Sơn Cẩm, tổ chức công đoàn mang lại rất nhiều lợi ích cho bản thân tôi nói riêng và tất cả đoàn viên công đoàn của trường nói chung. Là một tổ chức bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các đoàn viên công đoàn về mặt tinh thần, về mặt vật chất và chính trị của các đoàn viên công đoàn. Cụ thể như chế độ chính sách, quan tâm đến những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và vận động các đoàn viên công đoàn ủng hộ người nghèo và ủng hộ học sinh nghèo trong trường. Tổ chức ngày hội ngày lễ cho các chị em và tổ chức khám sức khỏe cho chị em trong nhà trường.
Song song với đẩy mạnh các phong trào thi đua, công đoàn nhà trường đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. 100% cán bộ giáo viên được tham gia đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Mức lương trung bình của giáo viên là 5,1 triệu đồng một người một tháng. Tổ chức thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau với tổng số tiền là trên 5,5 triệu đồng. Đánh giá về những hoạt động của công đoàn nhà trường trong thời gian vừa qua, cô giáo Phạm Thị Thế, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Mầm Non Sơn Cẩm nói.
Thế và đối với trường Mầm Non Sơn Cẩm thì trong những năm qua thì cái tổ chức công đoàn cũng là một trong những cái tổ chức hoạt động rất là tích cực. Đặc biệt là các đồng chí trong ban chấp hành công đoàn nhà trường ấy, cũng rất là chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong cái việc là xây dựng kế hoạch và tổ chức các cái hoạt động, phong trào, các cái chương trình của công đoàn gắn kết và sát với các cái hoạt động chuyên môn của nhà trường để phát huy cái vai trò tích cực của cán bộ đoàn viên công đoàn trong nhà trường, và đặc biệt là quan tâm động viên chị em để thực hiện tốt tất cả các cái nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của ngành cũng như là của địa phương và nhà trường.
Những hoạt động của công đoàn nhà trường đã tạo niềm tin, sự gắn bó giữa các đoàn viên công đoàn với nhau và giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn. Trong thời gian tới, công đoàn trường mầm non Sơn Cẩm tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, thực hiện có hiệu quả các hoạt động trọng tâm của công đoàn cấp trên đã đề ra, để tổ chức công đoàn thật sự là tổ ấm, chỗ dựa vững chắc, tin cậy, là cầu nối giữa cán bộ giáo viên với Đảng, Nhà nước, để cán bộ giáo viên nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu, góp phần vào phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con. Trong Luật Hôn nhân Gia đình năm 2014 có quy định về việc cho phép việc mang thai hộ về mục đích nhân đạo như sau. Các điều kiện, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong trường hợp mang thai hộ được quy định như sau. 1. Việc xác định cha, mẹ trong trường hợp mang thai hộ về mục đích nhân đạo như sau. Con sinh ra trong trường hợp mang thai hộ về mục đích nhân đạo là con chung của vợ chồng nhờ mang thai hộ kể từ thời điểm con được sinh ra. 2. Điều kiện mang thai hộ về mục đích nhân đạo được quy định. Việc mang thai hộ về mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản. Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây. Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Vợ chồng đang không có con chung. Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý. Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây. Là người thân thích của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ. Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần. Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ. Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng. Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý. Người mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ. Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày, thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày. Việc sinh con do mang thai hộ không tính vào số con theo chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Bên mang thai hộ có quyền yêu cầu bên nhờ mang thai hộ thực hiện việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Trong trường hợp vì lý do tính mạng, sức khỏe của mình hoặc sự phát triển của thai nhi, người mang thai hộ có quyền quyết định về số lượng bào thai, việc tiếp tục hay không tiếp tục mang thai phù hợp với quy định của pháp luật về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ từ chối nhận con, thì bên mang thai hộ có quyền yêu cầu tòa án buộc bên nhờ mang thai hộ nhận con. 5. Quyền nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được quy định như sau. Bên nhờ mang thai hộ có nghĩa vụ chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quy định của Bộ Y tế. Quyền nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đối với con phát sinh kể từ thời điểm con được sinh ra. Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Bên nhờ mang thai hộ không được từ chối nhận con. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chậm nhận con hoặc vi phạm nghĩa vụ về nuôi dưỡng, chăm sóc con thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con theo quy định của luật này và bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan. Nếu gây thiệt hại cho bên mang thai hộ thì phải bồi thường. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ chết thì con được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật đối với di sản của bên nhờ mang thai hộ. Giữa con sinh ra từ việc mang thai hộ với các thành viên khác của gia đình bên nhờ mang thai hộ có các quyền nghĩa vụ theo quy định của luật này, bộ luật dân sự và luật khác có liên quan. Trong trường hợp bên mang thai hộ từ chối giao con, thì bên nhờ mang thai hộ có quyền yêu cầu tòa án buộc bên mang thai hộ giao con. 6. Vấn đề về giải quyết tranh chấp liên quan đến việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ. Trong trường hợp chưa giao đứa trẻ mà cả hai vợ chồng bên nhờ mang thai hộ chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự, thì bên mang thai hộ có quyền nhận nuôi đứa trẻ. Nếu bên mang thai hộ không nhận nuôi đứa trẻ, thì việc giám hộ và cấp dưỡng đối với đứa trẻ được thực hiện theo quy định của luật này và bộ luật dân sự. 7. Vấn đề pháp luật xử lý hành vi vi phạm về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ. Các bên trong quan hệ sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ, vi phạm điều kiện, quyền, nghĩa vụ được quy định tại luật này thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý theo trách nhiệm dân sự, hành chính, hình sự. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố Thái Nguyên, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 10 ngày 11 tháng 4 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trời lạnh, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2018. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng thi vào các trường Công an Nhân dân năm 2018 như sau. 1. Thời gian đăng ký sơ tuyển. Vào giờ hành chính các ngày từ ngày 2 tháng 4 năm 2018 đến hết ngày 16 tháng 4 năm 2018, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. 2. Địa điểm đăng ký. Phòng tiếp công dân của Công an thành phố Thái Nguyên. Địa chỉ số 27 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 1, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Về đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi, Công an thành phố đã thông báo công khai đến các trường trung học phổ thông và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hoặc thí sinh có thể truy cập vào trang thông tin điện tử conganthanhphothainguyen.vn, sau đó tiếp tục nhấp chuột vào mục thông báo. Hoặc thí sinh có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tuyển sinh của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 02083 855 497. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.